22.
Thì Đa Hoa ngày 30 tháng 10 năm 2011, Đạo Sư Du Già. Mọi người đều có thể nghe.
We start with the seven limb prayer. Short mandala offering followed by the mandala to request the teachings. So
yeah. Sonji rồi nữa. Thế nữa là gì? Sáng giờ là chưa thành viên đi ra, sẽ sáng lúc sáng giờ không có thằng để xe ở đây. Sáng giờ chưa thuộc tôi, cho nó là sáng chưa phải tới đó đi. Sáng giờ là chưa thuộc viên đi, sẽ sáng lúc phải đi. Thế nên là sáng giờ chưa thuộc viên đi, thế là thế thì sáng giờ mới bắt đầu phải đi.
So today we're going to discuss in the sixth session Guru Yoga. So we have received yoga and highest yoga initiation. It's one of the compulsory practice that one has to undertake. This practice of succession for yoga is indispensable. So that as we have received this highest yoga tantra initiation, so that it's the one of the commitments, so that we have to recite every day. So that since we have to recite every day, so that I just want to remind you, you know, how to practice it, or how to do the recitation. So any Buddhist practice, so that we start with taking refuge and bodhicitta. So among these two, that the refuge practice, so that which your practice becomes Buddhism or Buddhist practice, and then if you cultivate bodhicitta, so it becomes so if you practice cultivate bodhicitta at the beginning of your practice, so then practice become the Mahayana's practice. So even someone who may have realized emptiness, but if he or she lacks bodhicitta, so that the practitioner does not become Mahayana's practitioner. So starting with taking refuge and then followed by cultivating bodhicitta. So among these two, the first practice of taking refuge, so the text succession Guru Yoga start with taking refuge and cultivating bodhicitta. So which reads, I go for refuge until I'm enlightened to the Buddha, the Dharma, and the highest assembly, so that which is taking refuge in the triple gem. So we take refuge in the Buddha jewels, for example, Buddha Shakyamuni, and then Dharma jewels, so that within Buddha Shakyamuni's mental continuum, the perfect abandonment of all the delusions and the perfect realizations that he possesses, the perfect realizations of all the paths. So that is the Dharma jewel. And then the him person himself is the Sangha jewel. So among these three jewels, so the man is the Buddha jewel, so who teach or who reveal the refuge. So if Buddha has not taught refuge, that we will not know what is refuge and how to take refuge in, etc. So so that's the meaning, I go for refuge to the Buddha, Dharma, and the Sangha until I achieve enlightenment. So by the merit from the virtuous merit that I collected by practicing giving and other perfection, may I attain the state of Buddhahood to benefit all sentient beings. So that is the cultivation of bodhicitta and dedicating your merit to become Buddha in order to benefit all sentient beings, whatever virtues that one has accumulated.
Như vậy, ngày hôm nay Thầy sẽ hướng dẫn cho chúng ta về sống ở thời công phu đạo sư Du Dạo. Thầy giảng cho chúng ta về sáu thời công phu đạo sư Du Già. Nếu như mà quý vị có nhận pháp bậc tông tối thượng Du Già, thì sáu thời công phu đạo sư Du Già là cái pháp mà quý vị hàng ngày phải hành trì, hàng ngày phải đọc tụng. Đây là cái điều bắt buộc. Cho nên vì rằng là quý vị ở đây, trong số quý vị ở đây nhiều người đã nhận cái pháp một trong những cái pháp mật tông tối thượng Du Già, và vì quý vị nhất định phải hàng ngày đọc tụng sáu thời công phu đạo sư Du Già, cho nên thầy hướng dẫn cho chúng ta biết ý nghĩa của cái bài tụng này như thế nào và cần phải đọc tụng ra làm sao. Như vậy bài tụng này bắt đầu bằng cái câu quy y và phát tâm bồ đề. Bất kể là chúng ta làm cái pháp hành nào, thì cái việc đầu tiên phải làm cần phải phát cái tâm quy y và phát tâm bồ đề. Có phát cái tâm quy y thì cái pháp hành của mình mới trở thành Phật pháp, và có phát tâm bồ đề thì pháp hành của mình mới trở thành Phật pháp đại thừa. Thầy nói rằng cho dù quý vị chứng được tánh không đi chăng nữa mà không phát tâm bồ đề thì cái pháp hành của quý vị, công phu của quý vị không thể nào trở thành một cái pháp tu đại thừa được. Thì như vậy đầu tiên hết chúng ta cần phải khởi tâm quy y và khởi cái tâm bồ đề. Trong bài sáu thời công phu đạo sư Du Già, chúng ta bắt đầu bằng cái câu nói rằng từ tận đáy lòng xin về nương dựa nơi Phật pháp tăng, nguyện độ chúng sinh thoát mọi khổ đau, đến bờ an lạc nên nguyện thành Phật pháp tăng bồ đề tu hạnh bồ tát. Cái bản hầu như có hơi khác với cái bản của thầy Jesse, nhưng mà không sao, cái ý nghĩa vẫn là cái để quy y và phát tâm bồ đề. Thì như vậy khi chúng ta nói đến quy y là quy y cái điều gì, chúng ta về nương dựa việc gì? Chúng ta về nương dựa nơi tam bảo, tức là nơi Phật, nơi pháp và nơi tăng. Chúng ta quy y nơi Phật, nói về Phật, nói ví dụ như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, là nơi chúng quy y. Thứ nhất là Phật bảo. Thứ hai, quy y nơi pháp. Quy y nơi pháp là quy y như thế nào? Chúng ta về quy y nơi cái sự hoàn toàn tận diệt tất cả mọi nhiễm tâm và thành tựu tất cả mọi đường tu, thì đó là pháp bảo. Và quy y nơi tăng thì tăng chính là những cái con người trên bước đường hành trì này. Thì như vậy Phật là cái nơi quy y căn bản nhất, là vì chính từ nơi Đức Phật mà chúng ta có thể biết về cái tâm quy y. Phật là người dạy cho chúng ta thế nào là cái tâm quy y. Không có Đức Phật thì ngay cả đến cái sự quy y chúng ta cũng không biết. Cho nên Phật là cái nơi căn bản. Thì như vậy câu đầu chúng ta nói cái phần đầu là về nương dựa nơi Phật pháp tăng, là để chúng ta nhắc nhở phát cái tâm quy y. Và tiếp theo nói là vì tất cả chúng sinh mà chúng ta phát nguyện tu cho thành Phật, thì đó là cái phần phát tâm bồ đề.
Sonji
We go for refuge to the triple gem. So here one is identifying the object of our refuge. So there are Buddha jewel, Dharma jewel, and Sangha jewel. So next is just identifying the object of refuge is not sufficient. Then we have to know how to take refuge in them. So we have to take refuge in the three jewels by knowing the quality of the three jewels. So first one, the quality of Buddha jewel, such as at least that we have to know, in short, his quality of his wisdom, that which has ability and taught the Four Noble Truths, what, and also what is to be among these Four Noble Truths, what is to be abandoned and what is to be practiced and cultivated. And then his quality, good quality of compassion, compassion, so that to which by seeing that miserable sentient being so that his great compassion cannot bear and wish to protect all sentient beings from the suffering. So at least we have to know these two qualities of the Buddhas. So therefore the Buddha is the someone who teach or reveal the refuge, so that and how to practice it and how to protect ourselves. And then the Dharma Jewel is the actual refuge that which actually protect us from the suffering of the lower realms and the samsara, etc. So Buddha has taught this path so that we have to protect ourselves. So either by engaging any of the path of the three scope, such as by abandoning what is to be abandoned on those paths, and by cultivating those the paths of any of these three scopes, through that way, one has to protect oneself. One has to protect oneself. So that and by when you take refuge in the Buddha, so by knowing the qualities of Buddha, such as in the kind like Buddha Shakyamuni, so he has this the power, the quality of wisdom, or the omniscience of knowing everything, and the power of compassion, great compassion, sorry, the quality of great compassion, the quality of abilities. So these are the, you can summarize Buddha's quality of his mind. So, but although Buddha has taught those how to protect ourselves, but if we do not engage in Dhamma practice, then it can't be helpful. It can't be helpful, so that we can't protect ourselves from falling down to the lower realms. So to protect ourselves from falling down to the lower realms, so whatever causes that we have accumulated that bring us to the lower realms, so we have to confess it and purify those causes. So in order to purify, so we know, we should know how to purify those negativities and that the causes that brings about suffering in the lower realm, etc. So Buddha can't help us to purify our negativities. No, Buddha can't take our suffering. As there's a quotation from sutras which says, Buddhas cannot wash away our sins or negativities by his the holy water. And cannot, Buddha cannot take the suffering of the sentient beings by his holy hand, like taking taking out thorn. Nor he can't transfer his realization to the sentient beings. But how he liberates sentient beings is by teaching that the truth, the reality, or the emptiness, and through that way, Buddha help us to liberate us from those suffering. So. The Buddha has taught the teachings of the reality of the object, and that when we realize that wisdom, and then with the support of the method side, which is the practice of bodhicitta, so through that that how Buddha guide us or liberate us from suffering, or the, from all the suffering and causes of suffering. So so when we go for refuge, when you take refuge in the Buddha, so that we should remember those qualities of the Buddhas, so that and the Buddha who teach us or show us the refuge, how to protect ourselves. So the quality of his omniscience, or the wisdom that which unmistakably teach the Four Noble Truth, and what should be practiced and what should be abandoned, and his quality of his mind of great compassion, like love, a mother's love for her only child, similar that Buddha's love or compassion for all sentient beings, like a mother for her only child, and also that his quality of ability, that proves that Buddha is the valid person, or Buddha is infallible. So there's a statement that proving that Buddha is a valid person is that because his act of his compassionate act, that which only bring goodness and benefit transcendent beings, and as well as his wisdom eye, so that which teach the all noble truth, unmistaken all noble truth, on the basis of presentation of the true truth. So through that way, Buddha lead transcendent beings into the state of liberation or the Buddhahood. So that's the reason or the proof that can establish Buddha as a valid person. So his great compassion, his great compassion that only bring about benefit and goodness for all sentient beings, and his wisdom of the omniscience, so it can prove that Buddha's being a valid person. So his great compassion is like a compassion of the mother for her only child, you know, only wish to benefit and bring goodness about the child. So, and then the quality of Buddha's wisdom of the omniscient mind, so that which unmistakenly teach the Four Noble Truths on the basis of the true truth. And among the teachings of the true truth, the teachings on the ultimate truth, that which teach about emptiness, the reality of the object, of the phenomena, in order to destroy the conception, grasping at the self, that which is the root of all the suffering. So by teaching that the ultimate truth, so that as a method to cultivate wisdom of the mind, that which which apprehend the object, the, totally the opposite of how conception grasping truly exists, or conception grasping of the self, apprehend the object. And through cultivating that wisdom, that which directly harm or contradict conception grasping of the self, which is a mistaken mind, so then by cultivating the opposite of that mind, or the wisdom, that which realizes selflessness, one gradually abandons that the conception grasping of the self, conception grasping of the self, to eliminate the causes of suffering and suffering. So the validity of Buddha's so Buddha being valid persons is proved through his quality of great compassion and the omniscience or the wisdom.
So Buddha cannot use words to wash out the
omniscience. Yeah. Take the suffering.
Như vậy, khi mà chúng ta đọc cái câu tụng con xin về nương dựa nơi Phật Pháp và Tăng cho đến khi giác ngộ, đây là chúng ta lấy cái tâm quy y, xác định đối tượng quy y là cái gì. Chúng ta về nương dựa nơi Tam Bảo, tức là nơi Phật, nơi Pháp và nơi Tăng. Nhưng mà biết rằng mình về nương dựa nơi Phật Pháp và Tăng thì chưa đủ. Chúng ta cần phải biết thế nào là Phật Pháp và Tăng và vì sao mà chúng ta có thể về nương dựa nơi Phật Pháp và Tăng. Như vậy cần phải biết tam bảo là gì, quy y là quy y như thế nào. Khi nói về tam bảo như vậy, trước tiên chúng ta có Phật bảo, tức là Đức Phật. Thì khi mà quy y nơi Phật, chúng ta cần phải biết về tất cả những thiện đức, thiện hạnh của Phật. Phật là như thế nào? Có biết thật Phật là như thế nào thì chúng ta mới có thể về nương dựa một cách chính xác ở nơi Đức Phật. Khi nói về những thiện đức của Đức Phật thì chúng ta cần phải tối thiểu biết được hai cái mặt của Đức Phật, đó là cái mặt trí tuệ và từ bi. Nói về đại trí của Đức Phật, Đức Phật có cái trí tuệ toàn giác, có nghĩa là thấy biết tất cả, có khả năng để mà giảng giải về tướng diệu đế cho chúng sanh, giảng giải về tất cả những điều gì cần phải làm và tất cả những điều gì đừng nên làm. Đó là cái trí tuệ của Đức Phật, có khả năng chính xác để mà giảng giải cho chúng sanh như thế. Không những là có cái trí tuệ, Đức Phật còn có cái tâm đại bi, lúc nào cũng hướng về vô lượng chúng sanh, có cái lòng muốn gánh vác cho tất cả chúng sanh. sanh lúc nào cũng muốn đem lại cái nguồn an vui hạnh phúc đến cho khắp cả chúng sanh. Cái Đức Phật là đại bi và đại trí thì tối thiểu chúng ta phải có ý thức về hai cái điều này nơi Đức Phật. Đức Phật là người hướng dẫn cho chúng ta biết cái pháp quy y, biết nơi nào là cái nơi chốn chúng ta cần về nương dựa và cần tu như thế nào, bằng cái cách nào có thể tự bảo vệ cho chính mình không sa vào ác đạo, không sa vào khổ đau của sinh tử luân hồi. Phật có cái khả năng hướng dẫn cho chúng ta như vậy, cho chúng ta một cái phương pháp, một con đường để chúng ta có thể tự giúp mình thoát những cái khổ đau của ác đạo, của luân hồi. Nhưng mà bản thân của chúng ta cần phải tự tu tập và hành trì, bước theo con đường tu của ba loại căn cơ, dựa theo cái lời hướng dẫn của Đức Phật, nhờ vào đó chúng ta có thể tự đưa mình thoát khỏi những cái cảnh khổ. Thì như vậy, nói quy y nơi Phật là phải biết mình quy y nơi những cái đức tính nào của Phật. Phật là như thế nào? Phật là đại trí, Phật là đại bi, Phật là đại dũng. Đi trí dũng của cái tâm của Phật, đó là cái nơi mà chúng ta có thể về nương dựa. Mặc dù Đức Phật hướng dẫn cho chúng ta cách thế nào để mà tu tập hành trì để tự bảo vệ cho mình, nếu chúng ta nghe rồi không tu thì có biết cũng chẳng để làm gì, không có cái khả năng để mà đưa mình thoát khỏi cảnh khổ. Muốn thoát cảnh khổ thì chúng ta phải tự mình dẹp bỏ tất cả những cái nhân đưa mình rơi vào cảnh khổ của ác đạo, rơi vào cảnh khổ của sinh tử luân hồi. Những cái nhân tố này đến từ những cái ác nghiệp của chúng ta. Vì cái ác nghiệp mình đã gieo rồi, mình phải đọa vào những cái cảnh khổ. Nếu chúng ta không muốn chịu cảnh khổ thì chúng ta cần phải thanh tịnh tất cả những cái nghiệp chướng làm nhân khiến cho chúng ta phải chịu khổ trong cõi sinh tử luân hồi này. Phật không có khả năng đoạn diệt nghiệp chướng dùm cho chúng ta. Phật chỉ có thể hướng dẫn cho chúng ta cái phương pháp là chúng ta phải tự dụng công dụng sức để mà làm cái việc này. Trong kinh Phật có nói rằng Phật không thể dùng nước để mà tẩy rửa nghiệp chướng cho chúng ta. Phật cũng không thể đưa tay để mà lấy hết khổ đau ở nơi chúng ta. Phật không thể nào rót tất cả những kiến ngộ của Ngài vào trong chúng ta. Phật chỉ có thể hướng dẫn một phương pháp, chúng ta dựa theo đó thì sẽ đạt đến được cái quả giác ngộ và giải thoát. Như vậy Đức Phật dạy cho chúng ta cần phải tu tập hành trì, nhờ vào đó chúng ta có thể tự hộ trì cho mình khỏi rơi vào khổ đau trong cõi sinh tử luân hồi này. Đức Phật dạy cho chúng ta về cái nguồn trí tuệ phối hợp với phương tiện, tức là với cái tâm Bồ Đề. Nhờ vào đó chúng ta có thể đạt đến được tất cả những cái quả tối thượng trong Phật, đến được những cái quả tối thượng là quả vị Phật, tận diệt được tất cả những cái nhân tố gây khổ đau cho chính mình. Thì như vậy quy y nơi Phật là phải nhớ về những cái đức tính như thế của Đức Phật. Phật chỉ cho chúng ta cái phương pháp về nương dựa, phương pháp tu tập hành trì. Phật có trí tuệ toàn hảo dạy cho chúng ta về tứ đế, biết phải làm gì và cái điều gì đừng nên làm. Phật là cái tâm đại bi, thương chúng sanh như là thương con một, lúc nào cũng dụng hết tâm trí chỉ để mang cái nguồn hạnh phúc an lạc vĩnh viễn đến cho chúng sanh. Phật cũng là đại dũng, có cái năng lực hộ trì cho chúng sanh. Vì có đại trí, đại bi, đại dũng cho nên Đức Phật là cái nơi chốn xứng đáng để chúng ta trở về quy y. Đại bi chỉ luôn nghĩ đến sự tốt lành cho chúng sanh. Không những là Phật muốn cho chúng ta có được cái sự tốt lành, Phật còn có được cái trăm toàn giác, thấy biết tất cả, biết được cái cách nào có thể giúp cho chúng ta đạt đến được cái nguồn an lạc vĩnh viễn. Phật khéo che chở dẫn dắt cho tất cả chúng sanh. Và vì cái lý do như thế mà nói rằng Phật là nơi chốn xứng đáng cho chúng ta về nương dựa. Phật giảng về cái nguồn trí tuệ để cho chúng ta mở khai trí tuệ qua tứ đế, tứ diệu đế, giảng trên cái căn bản của nhị đế. Nhị đế là chân đế và tục đế. Thì khi nói về chân đế, đây là cảnh giới của tánh không. Chúng ta bước vào cảnh giới chân thật, phá hết tất cả những cái tâm lý chấp ngã. Tâm chấp ngã chính là cái nguyên nhân, cái căn bản của tất cả mọi khổ đau trong cõi sinh tử luân hồi. Khi mà chúng ta có thể khai mở trí tuệ, chứng được tánh không, thì từ từ trí tuệ, chứng tánh không khai mở thì chúng ta sẽ từ từ xả bỏ được cái tâm chấp ngã và nhờ vào đó xả bỏ được những cái nhân tố khiến phát sinh ra khổ đau trong cõi sinh tử luân hồi và nhờ vào đó chúng ta có thể đoạn diệt được khổ đau sinh tử luân hồi.
So by recollecting the Buddha's qualities such as his omniscient wisdom and the great compassion, or the one, the omniscient wisdom, so that which perceive all phenomena as they are, So with these two qualities, at least by remembering in one's mind, so that one take refuge in Buddha. And then the Dharma jewel, so is the actual refuge. So we have to practice the Dharma jewel in order to cultivate the actual thing that which protect us from those suffering. So if we do not practice Dharma, so then it can't help us. So, and the Dharma jewel, so which is the actual realizations of the spiritual realizations that within our own mind, so that's the actual Dharma jewel. And then another Dharma jewel that is like such as the Buddha's teachings, the Buddha's teachings on how to cultivate a path, how to cultivate path and how to abandon those delusion, etc. So also regard as a, the relative Dharma. So the thing that makes Buddha very precious and the Sangha very precious is the Dharma, the Dharma jewel. So, and there's a statement which says, Buddhas and the Sanghas are caused by Dharma. So which means Buddhas have practiced Dharma and they become Sangha, and also gradually they become Buddha. So therefore it says that Buddha and the Sanghas, which we regard as something very valuable and precious, are caused by the Dharma, the practice. And then the Sangha jewel is our Dharma friends, someone who assists you to actualize the refuge, or the here that the absolute Sangha, which is the higher beings, higher beings, so who have achieved the true path, through practice. So the Sangha jewels are the spiritual friends who guide you, what is refuge, and who help us to actualize the refuge. So with these three regards, so that Buddha is a revealer of the refuge, Dharma is the actual refuge, Sangha is the someone who assists us to actualize the refuge. So we take refuge in Buddha, Dharma, and Sangha. So that the refuge that one takes, the time of taking refuge is until one achieves enlightenment. Yeah, I go for refuge until I become enlightenment to the Buddha, Dharma, and the Sangha, or the spiritual community. So then the cultivation of bodhicitta. So the bodhicitta, so that which is accompanied by the aspiration to work for the welfare of ascended beings, such as like a compassion, and lead by that, then you have desire or wish to achieve Buddhahood. So that is the bodhicitta. That is the bodhicitta. So that's the bodhicitta. So for the sake, thinking that for the sake of all ascended beings, in order to benefit, I should achieve Buddhahood. So here that you have a self-interest as well, self-interest that you want to achieve Buddhahood for the welfare of ascended beings. But that is not selfish attitude. It is not selfish attitude. it's not selfish attitude. So because you try to achieve Buddhahood for the sake of all sentient beings. So in order to generate that bodhicitta, so just alone compassion, mere compassion is not sufficient. So compassion is that you wish our descendant beings are free from suffering. So that, and also maybe that has a kind of wish that also other people can help you, you know, to get rid of suffering of ascended beings. So that type of compassion also, maybe Hina and practitioner have that kind of compassion, but they do not have this, which is known as special intention, or another translation would be universal responsibility. So that your great compassion, you bearing, taking responsibility by yourself alone, you know, to liberate all sentient beings from the suffering. So that type of compassion, that which is universal responsibility, so it's only that the Mahayana practitioner have that. So that is the ultimate cause that which give arise as bodhicitta. So then after cultivating bodhicitta, so then the text which is from the virtues, either you can say from the merit that have accumulated by giving and other practices or perfections, or from the merit that have accumulated by practice of giving and other perfection or any dharma practice, you dedicate it for your own enlightenment for the benefit of all sentient beings. So that concludes taking refuge and generating bodhicitta and dedicating your merit to achieve Buddhahood for the benefit of all sentient beings.
Như vậy khi chúng ta quy y nơi Tam Bảo, đọc cái câu quy y ở nơi Phật, nơi Pháp, nơi Tăng, thì chúng ta cần phải nhớ đến tất cả những thiện đức của Phật, của Pháp, của Tăng là như thế nào. Thầy nhắc lại Phật có cái trí toàn giác, trí tuệ thấy biết tất cả mọi sự một cách chính xác. Phật có cái tâm đại bi, thương chúng sanh như con một, lúc nào cũng muốn mang cái điều tốt lành đến cho chúng sanh. Và chúng ta cần phải nhớ tối thiểu là hai cái thiện đức này của Đức Phật khi chúng ta quy y nơi Phật. Pháp được gọi là cái nơi chốn quy y thật sự, vì Pháp chính là cái nơi có khả năng giúp cho chúng ta, hộ trì cho chúng ta thoát được khổ sinh tử luân hồi. Nếu chúng ta không tu theo Phật Pháp thì chúng ta sẽ không được hưởng bất cứ một cái lợi ích gì từ nơi cái sự quy y Tam Bảo của mình. Quy y mà không tu thì không gọi là quy y. Thì như vậy, Pháp có hai phần. Một bên là chúng ta có Pháp là tất cả những cái thành tựu ở ngay chính trong tâm của mình. Thì đó được gọi là cái nơi chốn quy y thật sự, đó chính là Pháp Bảo. Pháp Bảo cũng còn được gọi là những cái giáo Pháp của Đức Phật dạy. Đức Phật hướng dẫn cho chúng ta nên tu như thế nào, diệt khổ bằng cái phương pháp ra sao, vân vân. Thì tất cả những cái giáo Pháp Đức Phật dạy như thế được gọi là cái Pháp biểu tượng. Như vậy, Pháp có hai mặt, một là thành tựu trong tâm, một là những cái giáo Pháp của Đức Phật dạy, đó đều nằm trong cái phần Pháp Bảo. Pháp Bảo là cái nơi chốn hộ trì cho chúng ta. Nếu chúng ta nương theo Pháp Bảo, chúng ta sẽ tự đưa mình thoát khổ sinh tử luân hồi. Và vì vậy mà nói rằng là Pháp là cái nơi sinh ra Phật và sinh ra Tăng. Phật và Tăng đều đến từ Pháp. Tiếp theo chúng ta có Tăng Bảo. Tăng là những bậc thiện tri thức giúp cho chúng ta khởi được cái tâm quy y, thành tựu được Pháp quy y. Nói về Tăng một cách chính xác thì phải gọi là những bậc Thánh Tăng. Thánh Tăng là những bậc đã đạt được chân đế. Thì Pháp thì như vậy, Phật là người hướng dẫn cho chúng ta Pháp tu. Pháp là chính là cái phương pháp, con đường để mà tu tập hành trì. Và Tăng là những người giúp cho chúng ta, hướng dẫn cho chúng ta trên cái con đường tu. Phật Pháp Tăng quy y như thế, quy y trong thời gian dài ngắn ra sao, chúng ta phát tâm về quy y nơi Phật Pháp và Tăng từ bây giờ cho đến khi chúng ta đạt quả giác ngộ, đến khi chúng ta thành Phật. Thì đó là về cái phần quy y Tam Bảo. Tiếp theo chúng ta nói về cái phần phát tâm Bồ Đề nhờ hành trì hạnh thí cùng hạnh toàn hảo khác, nguyện vì khắp chúng sinh quyết trọn thành Phật Đạo. Như vậy chúng ta thấy cái tâm Bồ Đề nó khởi từ cái lòng đại bi, muốn lợi ích cho tất cả chúng sanh, muốn cho chúng sanh thoát khổ đau. Vì có cái lòng đại bi muốn phổ độ cho chúng sanh như vậy mà phát cái chí nguyện làm thế nào tu cho thành Phật để có thể làm được, thực hiện được cái điều này. Thì khi chúng ta có được cái chí nguyện như thế thì gọi là cái tâm Bồ Đề. như vậy, phát tâm Bồ đề như vậy, nó có cả hai mặt, có thể tự lợi, tức là mang lợi ích đến cho bản thân của chính mình, và lợi tha là lợi ích cho tất cả mọi người. Thì mặc dù là khi phát tâm Bồ đề chúng ta cũng mang cái lợi ích đến cho cá nhân của chính mình, nhưng đây không phải là một cái tâm ích kỷ, không phải là một cái tâm vì kỷ chỉ nghĩ đến mình, mà chính vì từ cái sự hướng về người khác mà chúng ta cũng sẽ mang được lợi ích đến cho cá nhân của chính mình. Như vậy thầy nói rằng là có cái tâm đại bi muốn chúng sanh thoát khổ là không đủ, không đủ để mà đưa đến với cái tâm Bồ đề. Với cái tâm đại bi muốn tất cả chúng sanh thoát khổ rồi, có thể dựa vào một nơi chốn nào khác để mà từ cái nơi chốn đó hướng dẫn cho chúng sanh thoát khổ, thì cái loại tâm đại bi như vậy, cái loại tâm từ bi như vậy, ngay cả những bậc tiểu thừa cũng có. Ở đây chúng ta nói đến cái lòng muốn tất cả chúng sanh thoát khổ, rồi mình phát cái chí nguyện làm thế nào để chính bản thân của mình sẽ gánh lấy cái trách nhiệm đưa chúng sanh thoát khổ. Và từ cái chí nguyện, mình sẽ làm tất cả mọi điều cần làm để đưa chúng sanh thoát khổ. Nó sẽ trở thành cái nhân đại thừa, từ đó phát sanh ra cái tâm Bồ đề, là mình sẽ làm hết những gì cần phải làm, có cái chí nguyện tu cho thành Phật để phổ độ chúng sinh. Thì đến khi mà chúng ta vì muốn tất cả chúng sanh thoát khổ mà chính mình gánh lấy cái trách nhiệm tu thế nào để trở thành Phật, chừng đó mới được gọi là có cái tâm Bồ đề. Như vậy chúng ta trong cái lời tụng nhờ hành trì hành thí cùng hành toàn hảo khác vân vân, chúng ta mang hết tất cả những công đức tu tập hành trì, công đức để mà hướng về đến với quả vô thượng Bồ đề, và để mà hồi hướng làm thế nào cho mình có thể tu được thành Phật. Và tu thành Phật như vậy là để làm gì? Chính vì muốn phổ độ cho tất cả chúng sanh, thì đó là cái tâm Bồ đề.
Sentir sem entender.
So, when we start with taking refuge, so, and also one has to cultivate bodhicitta. So, if the practice of bodhicitta is not there, so then whatever one practice does not become causes to achieve Buddhahood. So, here that when we recite for the virtuous merit that accumulated by practicing giving and other perfections, may attain the state of Buddhahood to benefit all sentient beings, so that you wish to achieve the state of Buddhahood to benefit all sentient beings, so that that time you're trying to cultivate wishing bodhicitta. So here that while you're reciting this sentence, so we should contemplate the meaning what we are reciting, a method to achieve Buddhahood. So that this practice is so precious, that taking refuge and generating bodhicitta. So some said that it is inspired by Atisha from the sutra, but the fact is that Atisha himself has composed these verses, and these verses taking refuge in bodhicitta. So then whatever merit that one accumulated, so that one dedicated towards one's enlightenment to benefit all sentient beings, So that so the virtues that one accumulated by cultivating compassion and universal responsibility, etc., so that the benefit is so intense and so great, and also such a mind that bodhicitta is very extensive. Why it's very extensive? Because the object it observed is also very extensive. So that this bodhicitta, so that one has cultivated through great compassion, that would observe all miserable sentient beings wishing they free from suffering. So therefore, such a mind has a great benefit, as it is said that even someone who has intention to release someone who have a headache, so that one receive great benefit, you know, great merit. So then there's no need to mention, so when one cultivates such a great compassion, wishing all miserable sentient beings free from their suffering and pain, so such a thought is really great beneficial. Because the reason is its object, the object it observes which are sentient beings, are limitless, just as like a space are limitless, there's no limit of space. So similar way, sentient beings are limitless or numberless. So therefore, compassion that embraces all sentient beings. So the benefit is great, so that and also the benefit is infinite. So and also because that the objects of it, this compassion is limitless, because they are limitless sentient beings, and your wish, the intention is to lead all sentient beings to this the ultimate aim or the goal, that which is Buddhahood. It's not just trying to relieve their temporal suffering or like helping, like one day, like providing food, etc., but rather try to wish to provide them that the ultimate benefit. So and then you dedicate whatever virtues that you accumulated through your practice. So bodhicitta also is known as the gateway to the Mahayana, the gateway to the Mahayana. So all the Mahayana spiritual realizations that one cultivate develop on the basis of bodhicitta. So therefore, it is the entrance or the gateway to the Mahayana path. So when one cultivates such a bodhicitta, so that one has infinite great benefit. So although that the Hinayana practitioners, those who have abandoned the delusions and achieved arhat state of arhat, so they fall down into the extremes of personal peace because they lack this bodhicitta. Therefore, it is very important. So when we recite the refuge and the bodhicitta prayers, prayers, so that very important to contemplate the meaning. So through that way, that one can accumulate great merit. And so such practice is extremely important and precious.
Như vậy khi mà chúng ta đọc cái câu đầu tiên trong cái bài sáu thời đạo sư Công Phu Du Già là để phát tâm quy y và phát tâm bồ đề. Đặc biệt cái tâm bồ đề, nếu như mà thiếu cái tâm này thì chúng ta, cái pháp tu thì chúng ta sẽ không trở thành được cái nhân để đưa chúng ta đến với quả vị Phật. Chúng ta đọc nhờ hành trì hành thí cùng hành toàn hảo khác, nguyện vì khắp chúng sinh quyết trọn thành Phật đạo, thì ở đây chúng ta có cái tâm nguyện mong mỏi mình có thể thành Phật để mang lợi ích đến cho chúng sinh. Thì vì ở đây là cái tâm nguyện, cái lời nguyện chúng ta muốn như vậy, cho nên gọi là bồ đề tâm nguyện. Khi chúng ta đọc cái câu này, chúng ta phải nhớ thấy cái ý nghĩa, vừa đọc tụng vừa nhớ cái ý nghĩa của cái câu này. Nhớ đây là cái phương pháp để đưa chúng ta đến được với cái quả vị Phật, một cái pháp tu cực kỳ quý hiếm. Nhiều người nói rằng cái câu kệ này là do Ngài Atisha trích từ kinh điển mà ra, nhưng mà thật sự đây là cái câu do chính Ngài Atisha soạn tác, cái câu quy y và phát tâm bồ đề này mang lại cái lợi ích vô cùng lớn lao. Tâm bồ đề là cái tâm có khả năng đưa chúng ta đến với đưa chúng ta đạt đến được với những cái công đức vô cùng rộng lớn. Đó là vì cái mục gọi là gì, cái đối tượng của tâm bồ đề vô lượng, không có giới hạn, cho nên công đức của tâm bồ đề cũng không có giới hạn. Chúng ta, đối tượng của tâm bồ đề là gì? Chúng ta có cái tâm bồ đề phát sinh từ cái tâm nguyện muốn cho tất cả chúng sinh có thể thoát được khổ đau, hướng về vô lượng chúng sinh và muốn cho chúng sinh thoát vô lượng khổ đau. Cho nên cái công đức của tâm bồ đề vô cùng rộng lớn. Thầy nói rằng là nếu như chúng ta có được một cái tâm nguyện muốn cho một người giúp được một cái chứng bệnh nhức đầu, nội cái việc như vậy thôi đã mang đến cho chúng ta công đức rất là nhiều rồi. Huống gì là chúng ta hướng đến vô lượng chúng sinh chứ không phải chỉ một chúng sinh, và thoát được tất cả vô lượng khổ đau chứ không phải chỉ là một cái bệnh nhức đầu, thì chúng ta cũng có thể tưởng tượng ra được rằng cái công đức này nó lớn lao như thế nào, hoàn toàn không có giới hạn. Công đức của tâm Bồ Đề không có giới hạn là vì chúng sinh không có giới hạn. Tâm Bồ Đề gánh vác cho vô lượng chúng sinh, và vì lý do đó mà cái công đức của tâm Bồ Đề cũng hoàn toàn không có biên giới, không có giới hạn. Thì như vậy chúng ta có cái tâm nguyện muốn đưa chúng sinh đến với quả vị Phật, chứ không phải là chúng ta chỉ muốn cho chúng sinh dứt cái khổ trước mắt, dứt cái khổ tạm thời, ví dụ như cái khổ đói, khổ khát ở trước mắt. Không phải chỉ là những cái khổ đau tạm thời mang đến những cái nguồn hạnh phúc tạm thời, mà chúng ta muốn dứt tất cả những cái cội nguồn của khổ đau, đưa chúng sinh đến với cái quả an lạc vĩnh viễn, đạt quả vị Phật, tới với cái nguồn hạnh phúc tối thượng. Thì như vậy tâm Bồ Đề rộng lớn như thế, đây là cái cánh cửa mở vào Đại Thừa. Nói thế nào là cái cánh cửa mở vào Đại Thừa? Đó là vì tất cả những thành tựu của Pháp Tu Đại Thừa đều được dựa trên nền tảng của tâm Bồ Đề. Có được tâm Bồ Đề thì chúng ta mới có thể đến được với những cái thành tựu trong Pháp Tu Đại Thừa. Các vị tu theo Tiểu Thừa, các vị tu Phật giáo Nguyên Thủy, mặc dù đoạn lìa được tất cả những cái phiền não và đạt đến được với quả A-La-Hán, nhưng mà vì không có cái tâm Bồ Đề nên rơi vào cái quả biệt giải thoát, có nghĩa là chỉ giải thoát cho cá nhân của chính mình mà thôi. Thì như vậy khi quý vị đọc tụng câu quy y phát tâm Bồ Đề, quý vị cần phải nhớ cái ý nghĩa của cái lời mình đang đọc tụng là như thế nào, dùng cái tâm của mình vào trong cái lời của mình thì được như vậy công đức sẽ vô lượng. Nhớ rằng đây là một cái pháp tu cực kỳ quý giá, đừng có để phí uổng đi.
ね、その。 인사로다
So it is said that the merit or benefit of taking refuge and cultivating bodhicitta is infinite. So there are many benefits that we just explained in texts of cultivating bodhicitta. So one of the benefits is that one will receive more benefit even just by shortly meditating on bodhicitta, if one have some kind of even contrived form of experience of bodhicitta when one meditate. So the merit that one will gain is much more than that merit that one by offering all the Buddhas this three-world system filled with offerings, with jewels, so that just by shortly meditating on bodhicitta and having some kind of experience, that one receives much more benefit, merit, than offering all the Buddhas with the precious gem filled with all the entire three world system. The benefit is unequal and is infinite. And also the benefit of taking refuge, as it is said in the sutras, so that if the benefit of taking refuge were full, then that the three world system will be too small to contain it, to hold it, just like the water of the oceans are infinite, so that one cannot measure them with the scoop. Taking with a scoop of waters from the oceans, one cannot measure the quantity of the water in the ocean. So it's no way, if the merit that one gained through the practice of refuge were like a form, so then the three world system would be too small to hold it. So this is a great benefit. And then the benefit of cultivating loving kindness, compassion. As it is said that just as if one has intention to heal someone who has a headache, a single person, so then when we cultivate such an intention, so it has a great benefit, one accumulates great merit. So then there's no need to mention, so when one's beneficial intention is directed towards all sentient beings, each and every sentient being, so then one receives a great, the benefit is infinite, because there are infinite sentient beings, So, so therefore, it's very important at the beginning, so that starting the practice of refuge and cultivating bodhicitta. So, as I've mentioned earlier, so that before taking refuge, we have to identify well that the object of refuge, the three jewels, are very important. So, Buddha, Dhamma, and Sangha. And then how to take refuge in them by knowing their good qualities, and that one make a decision so that one will take refuge in this three jewels, so that that becomes that then we are taking refuge. So it's very important to contemplate well, so that while one is residing the prayers of taking refuge at bodhicitta, So this practice is a foundation of all the Dhamma practice, whether you're practicing Hinayana Dhamma or the Mahayana Dhamma, so that the refuge is the foundation for both, and the cultivation of bodhicitta is foundation for the Mahayana Dhamma practice. So the reason is that when we undertake the practice of refuge, so then we seek some kind of refuge to protect us and other sentient beings from the suffering, from the suffering. So we seek refuge in three jewels, So Amatisha said that there's only two people in India at that time, Adisha himself and Shantipa, so who can differentiate the difference between Buddhists and non-Buddhists. So it's differentiated by means of someone, whether one has taken refuge or not. So maybe other people, maybe at that time, cannot differentiate, you know, or did not know well about refuge. So therefore, he said, there's only two people that who can differentiate difference between Buddhists and non-Buddhists. And he said that Shantipa has passed away, so maybe that only Atisha is the one who knows how to differentiate Buddhists from non-Buddhists. So take proper refuge, so that we have to identify well what are the three jewels of refuge and the reasons why they are fit or worthy of taking refuge, etc. So then with this reason, such as I've mentioned earlier, that Buddha is worthy of taking refuge, suitable object to take refuge in, because he has a great compassion, that which only benefit and could do good for those sentient beings. And then his wisdom or the omniscient knowledge that which only teach the truth. So and then through that reason that one establish or prove the Buddhas being valid persons and then to whom that one can take refuge.
Được nói rằng công đức quy y và công đức phát tâm Bồ Đề là công đức vô lượng. Thì khi mà chúng ta nói về công đức của việc phát tâm Bồ Đề, Kinh sách nói rằng công đức dù chỉ một niệm phát tâm Bồ Đề so với cái công đức mà mang hết châu ngọc lấp đầy khắp ba cõi để cúng dường lên hết thảy Phật Đà, không làm sao có thể sánh được với công đức của chỉ một niệm phát tâm Bồ Đề. Chúng ta có thể ý thức được rằng là cái sự phát tâm Bồ Đề công đức rộng lớn như thế nào. Cả cái công đức của quy y nơi Tam Bảo, kinh điển nói rằng nếu như mà công đức quy y có hình sắc thì toàn khắp cõi thế gian này không đủ khả năng để chứa, cũng giống như là nước trong đại dương không thể lấy cái muỗng để mà đong cho được. Như vậy công đức của quy y và công đức phát tâm Bồ Đề rộng lớn vô lượng. Thầy như lúc nãy có nói là cái tâm từ bi, cái tâm nguyện muốn cho chúng sinh thoát khổ được vui đó, thì cho dù chúng ta phát được một cái ý muốn cho một người hết được một chứng bệnh nhức đầu, công đức đã nhiều, rất là nhiều rồi, huống chi là cái công đức của cái việc của cái tâm muốn cho vô lượng chúng sinh có thể thoát được vô lượng khổ. Công đức vì hướng về vô lượng chúng sinh, muốn cho chúng sinh thoát được vô lượng khổ, cho nên công đức này cũng là công đức vô lượng. Như vậy cái điều quan trọng nhất là khi mà chúng ta khởi đầu và đọc cái câu quy y và phát tâm Bồ Đề thì chúng ta cần phải tu cái sự quy y, tu theo cái pháp tu quy y phát tâm Bồ Đề, ứng dụng cái tâm của mình vào trong cái lời đọc tụng. Chúng ta cần phải nhận diện thế nào là Tam Bảo. Tam Bảo là Phật, là Pháp, là Tăng. Phật là như thế nào, Pháp là như thế nào, Tăng là như thế nào. Vì sao mà chúng ta quy y nơi Phật, nơi Pháp, nơi Tăng? Nhớ những cái thiện đức của Phật, Pháp, Tăng, biết rằng Phật, Pháp, Tăng có cái khả năng hộ trì cho chúng ta thoát được khổ đau. Và vì cái lý do đó mà chúng ta phát cái tâm nguyện là mình sẽ về nương dựa ở nơi cái chốn này, về nương dựa ở nơi Phật, Pháp và Tăng. Thì đó là những cái điều mà chúng ta cần phải có khi chúng ta đọc cái câu tụng về quy y. Rồi tiếp theo là về cái phần phát tâm Bồ Đề, cũng tương tự như vậy, chúng ta cần phải nhớ cái ý nghĩ rằng là hướng về hết thảy chúng sinh để mà hướng về cái quả vị Phật vì lợi ích của tất cả chúng sinh. Thì cái sự quán niệm về cái ý nghĩa cần phải làm cho thật là kỹ lưỡng. Khi chúng ta đọc tới cái câu gì thì trong tâm mình phải nhớ nghĩ đến tất cả những chi tiết về cái pháp hành đó. Quy y là nền tảng của Phật Pháp và tâm Bồ Đề là nền tảng của Đại Thừa. Đó là vì khi mà chúng ta quy y, khi mà chúng ta đối với cái khổ đau của sinh tử luân hồi, bất kể là tu theo đường tu nguyên thủy của Tiểu Thừa hay tu theo Đại Thừa gì đi chăng nữa, chúng ta cũng tìm một nơi chốn chở che để mà thoát khổ đau sinh tử luân hồi. Và từ đó chúng ta thấy Tam Bảo là cái nơi có thể giúp cho chúng ta thoát sinh tử luân hồi. Và vì vậy khởi cái tâm quy y, cho nên quy y là cái nền tảng của tất cả mọi pháp hành trong Phật Pháp, kể cả Tiểu Thừa, Đại Thừa hay Mật Thừa. Ngài Atissa có nói rằng vào cái thời của Ngài đó chỉ có hai người, ngoài Ngài Atissa ra hãy còn Ngài Santipa, chỉ có hai người là có khả năng phân biệt được Phật Pháp, Phật giáo khác với lại ngoại đạo như thế nào. Đó là vì cần phải biết rõ về cái pháp tu quy y thì mới có thể phân biệt được giữa Phật Pháp và những cái pháp tu không phải là Phật Pháp. Thì Ngài Tích Sa nói rằng Ngài Santipa đã qua đời, thành ra vào cái thời đó chỉ còn mỗi Ngài Tích Sa nắm được cái ý nghĩa của quy y. Thì như vậy ngày nay quý vị bước theo Phật giáo, hành trì những cái pháp tu của Đại Thừa, thì quý vị cần phải biết cái cách quy y cho thật là đúng cách, hiểu Tam Bảo là như thế nào, biết Tam Bảo là ra sao, biết rằng Tam Bảo xứng đáng cho mình về nương dựa. Đó là vì Đức Phật có được cái lòng đại bi, lúc nào cũng muốn cho tất cả chúng sinh được cái nguồn an lạc hạnh phúc tối thượng, và có được cái trí tuệ biết tất cả, lúc nào cũng chỉ dạy cái điều chính xác cho chúng sanh. Và từ đó chúng ta khởi cái tâm về nương dựa ở nơi Tam Bảo, cần phải như vậy khi sư công phu, sáu thời công phu đạo sư Du Già.
Yeah, that sadhu is the chuzdo lepe, chuzjunjan.
Mandepuru. So it's just a short mandala.
Sāje mūgī jūjī mē tōngjā rī rādhī jūjī jūjī pāntī ā sāje jīntā mē tē būvāyī ā jūgī nāntā jīntā jūvāyī ā jīntā rū 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 We may let other than the Yogi, the Yinja Dada Lama Sunjin, the Jin, 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 the